Kính thưa quý thính giả, luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam vừa mãn hạn tù 4 năm do chính quyền Hà Nội tuyên theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngay sau khi về đến nhà, ông đã dành cho Việt Hùng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện sau đây.
Buổi sáng nay trên Bộ Công an, 6 giờ sáng họ đã đến trại giam Nam Hà để đón tôi và về đến phường Bách Khoa để làm việc thì vào lúc 7 rưỡi và làm thủ tục để quản chế tôi tại địa phương 4 năm tiếp theo của bản án đó. Thì hết khoảng nửa tiếng và tôi trở về nhà lúc 8 giờ sáng nay giờ Hà Nội. Từ lúc trở về cho đến bây giờ thì cảm xúc của tôi rất là ngập tràn bởi vì là sau 4 năm xa cách gia đình nay được trở về cho đến giờ phút này thì rất là khó tả anh không ạ.
Tình trạng sức khỏe của luật sư thì như thế nào ạ?
Vâng, thì trong 4 năm tôi bị tù thì nó có chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà họ tạm giam tôi chỉ hơn 9 tháng. Thì cái điều kiện sống lúc đó rất là khắc nghiệt ạ. Từ điều kiện ăn uống, sinh hoạt, nước cho đến tất cả mọi thứ thì nó khắc nghiệt rất là nhiều. Cho nên sức khỏe tôi cái thời kỳ đó rất là yếu. Và đồng thời tôi lại bị bệnh nữa. Nên là gặp rất là nhiều trở ngại. Họ có cho gia đình tôi gửi thuốc vào. Nhưng mà thuốc là chỉ có để dùng chữa bệnh khi mà sức khỏe mình tốt thôi. Nhưng mà nếu mà sức khỏe mình không tốt thì thuốc thì nó cũng không có hiệu quả nhiều. Giai đoạn thứ hai là sau khi họ đưa tôi xuống trại giam Nam Hà, khi xuống đó thì điều kiện sống nó có đỡ hơn. Thì về sức khỏe của tôi có dần dần được phục hồi. Và từ đó nay mình tích cực luyện tập sức khỏe thì cũng được. Trong trại giam thì khi mình có nhu cầu y tế thì họ cũng có cho mình khám bệnh và cấp thuốc.
Điều gì đã làm luật sư có thể giữ được?
Vâng. Trước hết, cái điều quan trọng nhất là tôi có một cái hậu phương, đó là người vợ của tôi, động viên về tinh thần, đã giúp rất là nhiều. Cái điều thứ hai đó là mình luôn luôn đặt niềm tin vào cái con đường mà mình đã lựa chọn, đó là con đường đúng đắn và chính nghĩa, mà không phải là mình làm vì lợi ích cá nhân của mình, mà mình làm để vì lợi ích chung cho đất nước, cho xã hội. Và cái điều thứ ba nữa, tôi được sống chung với tất cả những người anh em tương liên. Họ cũng có những tội danh tương tự như tôi, họ cũng có tư tưởng là con đường đấu tranh giống như tôi. Và cái điều quan trọng là họ có cùng niềm tin vào Đức Chúa Trời như tôi. Nên là trong thời gian đó tôi sống cùng họ, chia sẻ lời Chúa cùng với họ. Cho nên là những năm tháng sống ở đó với tôi cũng rất là vui vẻ và chan hòa cùng với những người anh em của tôi ở Tây Nguyên.
Luật sư ý muốn nói là với những người bạn tù sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đó phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Họ là những người Ê Đê, người Gia Rai, người Ba Na, Mờ Đông. Đó là những người họ bị bắt vì họ tham gia các cuộc biểu tình đòi các cái quyền về tự do tôn giáo, tự do dân chủ và các cái quyền về đất đai. Bắt vào những năm 2001 và 2004 và sau đó những năm 2006, 2007, 2008 thì họ có bắt giải rác thêm một số người nữa.
Trong số những người sắc tộc ở vùng cao nguyên Trung Phần mà luật sư vừa mới trình bày đến, theo chỗ chúng tôi ghi nhận thì không ít trong số họ là những người theo đạo Tin Lành.
Chỉ có một vài người công giáo thôi, còn đa phần là Tin Lành.
Cái số đó thì theo ước chừng của luật sư là khoảng bao nhiêu người ạ?
Lúc tôi đến thì trại giam Nam Hà thì có 4 buồng. Phân trại 1 của tôi ở thì là có 3 buồng. Thì lúc tôi đến là có khoảng gần 200 người. Và ở bên phân trại C thì có 1 buồng thì lúc đó khoảng độ hơn 40 người. Và cho đến thời điểm hiện tại lúc tôi về thì hiện nay là còn 81 người ở 3 buồng, buồng 1, buồng 2, buồng 6 của trại giam Nam Hà. Còn cái khu C còn bao nhiêu tôi không biết. Đó là những án rất là nặng, họ thông thường là án từ 10 năm trở lên.
Theo luật sư ghi nhận là cái án đó 10 năm trở lên là thường bị buộc vào cái tội gì ạ?
Có 3 cái tội mà họ mắc phải, thì có những người mắc cả 3 tội. Cái tội nhiều nhất là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Và cái tội thứ hai là tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền. Cái tội thứ ba là tội phá rối an ninh. Có những người thì bị xử cả 3 tội, có những người thì 2 tội, có những người thì 1 tội.
Tức là cái ngày mà luật sư bắt đầu vào trại là cách đây chừng khoảng gần 4 năm, thì trong trại cỡ khoảng 250 người, bây giờ thì còn chừng khoảng 80, khoảng hơn 80 người phải không ạ?
Nếu cả cái khu C thì hơn 100 người ạ.
Vâng. Theo chỗ chúng tôi ghi nhận trong thời gian mà luật sư còn đang thụ án, không ít lần các viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ có vào thăm luật sư. Những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận thực hư như thế nào dạ thưa?
Vâng. Trong thời gian tôi trại tạm giam thì lần đầu tiên ở Hà Nội có được phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đến thăm tôi. Lần đầu tiên có khoảng tháng 10 năm 2007. Sau đó khi tôi được xử phúc thẩm xong rồi chuyển đến trại giam Nam Hà thì đầu tiên là ông đại sứ Mỹ có đến thăm tôi vào khoảng tháng 10 năm 2008. Sau đó đến tháng 4 2009 thì phái đoàn tự do giáo quốc tế Hoa Kỳ đến thăm tôi lần thứ hai, và đến cuối năm đó thì cũng có phái đoàn của Bộ Ngoại giao Úc có đến thăm tôi, và gần đây nhất là phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ và Văn phòng Tổng thống Mỹ có tới thăm tôi tại Nam Hà vào dịp tháng 10 năm 2010.
Theo chỗ chúng tôi ghi nhận, không ít lần cơ quan an ninh có làm việc với luật sư ở trong trại và có ý như là muốn luật sư nhận một cái phần nào đó lỗi về mình thì luật sư có thể được phóng thích sớm hơn theo như đúng cái án mà luật sư phải chịu là đúng 4 năm.
Vâng, ngay từ khi tôi mới đến trại Gia Lâm Hà thì có nhiều lần kể cả cán bộ của trại họ cũng khuyên tôi nên nhận tội thì sẽ được thả tự do sớm. Và trên an ninh bộ công an thì họ cũng có nhiều lần họ xuống họ muốn bằng cách nào đó thuyết phục tôi nhận tội thì họ sẽ trả tự do cho tôi sớm hơn bình thường, thì có thể chỉ khoảng 2 năm thôi. Thế mà bởi vì tôi là luật sư và những cái việc thì mình đã làm thì mình đều vận dụng cái sự hiểu biết pháp luật của mình. Mình cho rằng cái điều đấy là không có vi phạm pháp luật, mà mình chỉ làm với cái mong muốn của bản thân cũng như là cái khát vọng tự do dân chủ chung của tất cả mọi người dân Việt Nam. Nên mình không bao giờ coi cái việc làm tốt đó mà là có tội cả, cho nên là tôi không thể nào mà nhận tội được. Cho nên là tôi phải ở tại trại giam Hà cho đến hết 4 năm, tôi không được giảm án ngày nào, tôi cũng không được đặc xá.
Tức là luật sư phải ở trong trại đúng 4 năm là luật sư ra, và cho đến bây giờ thì luật sư vẫn phải chịu cái mức 4 năm quản chế tại gia tiếp tục phải không ạ?
Vâng, buổi sáng ngày trước khi họ đưa tôi trở về gia đình thì họ đã đưa tôi ra đến phường để làm cái thủ tục quản chế 4 năm tiếp theo. Thì theo những cái gì họ nói thì nói chung là cái thời gian 4 năm quản chế này cũng không có dễ chịu chút nào, rất là khắc nghiệt. Nói chung là những năm tháng tiếp theo là rất là khó khăn đối với công việc đi lại của tôi.
Vừa rồi luật sư có nói là những việc làm của luật sư một việc làm đúng.
Bởi vì quá trình dân chủ hóa của một quốc gia nó là cái tiến trình tự nhiên, không phải là một sự lựa chọn hay là một sự áp đặt. Và mình thấy rõ ràng là Việt Nam phải đi đến cái quá trình dân chủ hóa đấy. Và mình tin vào con đường mà mình đã chọn là cái con đường nghĩa. Cho nên mình khi mình đã cần tin vào đó thì mình luôn luôn là cho mình là cái đó đúng và mình giữ vững niềm tin của mình. Thì mình không có gì thay đổi cả. Bởi vì khát vọng của bản thân tôi thì tôi nhận biết rằng là đa số người dân Việt Nam đều có mong muốn có dân chủ, nhưng mà có cái họ có bày tỏ ra bên ngoài hay không mà thôi, chứ còn bất kỳ người dân nào họ cũng đều khao khát được đấy cả.
Trước khi chia tay quý thính giả thì luật sư có đôi điều chia sẻ cùng quý vị thính giả.
Vâng, thì trước khi chia tay quý vị thính giả thì tôi qua đài Á Châu Tự Do tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả chính phủ các nước, đó chỉ có chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Úc cũng đã gửi những phái đoàn đến thăm tôi trong thời gian ở trại giam. Xin cảm ơn tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế minh dịch cho tôi trong suốt những năm tháng vừa qua để yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho tôi. Và tôi cũng bày tỏ cái sự cảm ơn đến tất cả các quý vị khán giả đã quan tâm đến trường hợp của tôi trong những năm qua. Điều đó cũng rất khích lệ tôi và động viên tôi giữ vững niềm tin của mình, giữ vững vào cái con đường mà mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn tất cả.